Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin thế giới của Epoch Times tiếng Việt hôm nay. Sau đây là nội dung chi tiết. Nhật Bản chuẩn bị sau khi chiến đấu cơ Trung Quốc bay gần Đài Loan. Trước hoạt động xâm nhập với tần suất và số lượng phi cơ kỷ lục của Trung Quốc vào không phận Đài Loan hôm thứ Ba ngày 5 tháng 10, Bộ Ngoại giao Nhật Bản đã lên tiếng rằng họ sẽ có những chuẩn bị cần thiết để hỗ trợ Đài Loan nếu chính quyền Trung Quốc vẫn tiếp tục đe dọa quân sự đối với hòn đảo này. Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Motegi Toshimitsu cho biết ông muốn những căng thẳng quân sự được giải quyết một cách hòa bình giữa hai bên thông qua các cuộc đàm phán trực tiếp. Ngoài ra, ông nói, thay vì chỉ theo dõi tình hình, chúng tôi hy vọng sẽ đánh giá các tình huống khác nhau có thể xảy ra để cân nhắc chúng tôi có những lựa chọn nào cũng như những chuẩn bị mà chúng tôi phải thực hiện. Nhật Bản có nguy cơ tham gia vào một cuộc xung đột rộng lớn hơn vì chính quyền Trung Quốc đã tuyên bố quần đảo Senkaku gần Đài Loan do Nhật Bản kiểm soát là của riêng mình. Các tàu quân sự của Trung Quốc cũng đã xâm nhập lãnh hải Nhật Bản khoảng 88 lần kể từ đầu năm tới tháng 8 năm nay. Tổng thống Biden cũng đã cam kết bảo vệ Nhật Bản theo một hiệp ước phòng thủ chung giữa Hoa Thịnh Đốn và Tokyo. Hoa Kỳ có nghĩa vụ bảo vệ lãnh thổ Nhật Bản theo luật pháp. Trong một diễn biến có liên quan, trước những căng thẳng ngày càng leo thang tại eo biển Đài Loan, hôm 6 tháng 10, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đã lên tiếng trong một cuộc phỏng vấn với Bloomberg. Chúng tôi thấy những hành động của Trung Quốc là khiêu khích và có khả năng làm mất ổn định. Điều tôi hy vọng là họ sẽ chấm dứt hành động này vì luôn có khả năng tính toán sai, truyền đạt sai và điều đó thật nguy hiểm. Trong khi đó, Tổng thống Biden cho biết hôm 5 tháng 10 rằng ông đã thảo luận vấn đề này với Chủ tịch Tập Cận Bình. Ông cho biết cả hai bên đã đồng ý tuân thủ thỏa thuận Đài Loan. Ông nói, chúng tôi đã nói đến việc đó và tôi đã nói rõ rằng tôi không nghĩ ông ấy nên làm bất cứ điều gì khác ngoài việc tuân thủ thỏa thuận này. Tuy nhiên, Tổng thống Biden có vẻ như đang đề cập đến chính sách một Trung Quốc lâu năm của Hoa Thịnh Đốn là khả năng chỉ có một quốc gia có chủ quyền với tên gọi là Trung Quốc, nhưng vẫn duy trì quan hệ không chính thức với Đài Loan. Trong khi đó, ông Tập cũng có nguyên tắc một Trung Quốc của riêng mình. Theo đó, Bắc Kinh khẳng định chủ quyền đối với hòn đảo này. Hoa Kỳ vẫn duy trì liên hệ phi ngoại giao với Đài Loan theo đạo luật quan hệ Đài Loan. Luật này cho phép Hoa Kỳ cung cấp cho Đài Loan các thiết bị quân sự để hòn đảo này có thể tự vệ. Trước thông tin này, Đài Loan tuyên bố sẽ trao đổi với Hoa Kỳ về nhận xét của Tổng thống Biden và tin tưởng rằng chính sách Đài Loan của Hoa Kỳ sẽ không thay đổi. The Epoch Times cũng đã liên hệ với Tòa Bạch Ốc để làm rõ thêm về những bình luận. Mời quý vị đến với một diễn biến quan trọng khác từ các nhà khoa học của nhà sản xuất vaccine hàng đầu thế giới Pfizer. Trong một cuộc nói chuyện với phóng viên hoạt động bí mật của Project Veritas, ba nhà khoa học của Pfizer đã khẳng định về sự tồn tại của miễn dịch tự nhiên chống lại COVID-19. Trong đó, một chuyên gia đã nói rằng các nhân viên của Pfizer được yêu cầu không công khai về khả năng miễn dịch này. Một trong ba người vừa nêu tên là Nick Clark, một nhà sinh học của Pfizer. Ông Clark cho biết, khi ai đó có miễn dịch tự nhiên, chẳng hạn như khi họ bị nhiễm COVID-19, họ có thể có kháng thể tốt hơn hoặc không phải là tốt hơn mà là nhiều kháng thể hơn chống lại virus. Và kháng thể của quý vị khi đó có thể còn tốt hơn cả việc chích ngừa. Một nhà khoa học khác làm việc cho Pfizer với tư cách là nhà nghiên cứu và phát triển vaccine, ông Chris Crozer cũng nói rằng khả năng bảo vệ này có thể kéo dài hơn. Trong khi đó, nhà khoa học thứ ba được cho là làm việc tại Pfizer, ông Rakun Kanki cho biết, các nhân viên phải dự nhiều hội thảo thông báo rằng vaccine của công ty này an toàn hơn là việc bị mắc COVID-19 rồi khỏi bệnh, và họ không được công khai thảo luận về sự khác biệt giữa hai loại miễn dịch này. Tuy nhiên, ông Kanki chưa được xác minh là làm việc tại Pfizer. Pfizer đã không hồi đáp email hay thư thoại để bình luận về vấn đề trên. Công ty này đang sản xuất loại vaccine COVID-19 được sử dụng nhiều nhất tại Hoa Kỳ, cùng với Moderna và Johnson & Johnson, ba công ty này dự kiến thu về hơn 60 tỷ đô la cho đến năm 2022 và đang chuẩn bị thu thêm về hàng tỷ đô la từ các mũi chích bổ sung. Các giám đốc điều hành tại các nhà sản xuất vaccine như Pfizer hiếm khi thảo luận về khả năng miễn dịch tự nhiên, nhưng lại thường đưa ra các khuyến nghị về mũi chích bổ sung. Thậm chí gần đây nhất, giám đốc điều hành của Pfizer và BioNTech đã gợi ý chích ngừa hàng năm với các loại vaccine thế hệ mới trong tương lai để chống lại các biến thể tiến hóa của virus corona. Trong khi các nghiên cứu gần đây cho thấy sự suy giảm miễn dịch theo thời gian sau khi chích ngừa đầy đủ. Đáng chú ý là một nghiên cứu khác mới nhất do chính Pfizer tài trợ cũng cho thấy rằng tỷ lệ hiệu quả của vaccine suy giảm không phải do biến thể Delta kháng lại vaccine, mà là do miễn dịch sau khi chích ngừa theo thời gian suy giảm. Trước thông tin chấn động này, Thượng nghị sĩ Rand Paul, thành viên Đảng Cộng Hòa tại Kentucky, đồng thời cũng là một bác sĩ, đã ví von video được quay bí mật này với một quả bom sự thật. Ông viết trên Twitter, các nhà khoa học của Pfizer đã thẳng thắn thừa nhận khả năng miễn dịch có được một cách tự nhiên đối với COVID-19 là ngang bằng hoặc tốt hơn so với vaccine. Úc thu hồi 200.000 bộ kit xét nghiệm tại nhà ở Hoa Kỳ do báo dương tính giả. Thưa quý vị, hôm 5 tháng 10, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ FDA đã cảnh báo, kit xét nghiệm COVID-19 tại nhà do công ty Úc Elum sản xuất có thể cho ra kết quả dương tính giả. Trước đó, vào tháng 12 năm ngoái, chính cơ quan này đã cấp phép khẩn cấp cho bộ kit xét nghiệm của Elum. Và gần 200.000 bộ kit xét nghiệm tại Hoa Kỳ đã bị nhà sản xuất này thu hồi, trong đó có cả những bộ đã được gửi đến Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ. Chính phủ Tổng thống Biden đã ký thỏa thuận trị giá gần 232 triệu đô với Elum để sản xuất 633.000 bộ kit xét nghiệm mỗi ngày, trong đó đã có 8,5 triệu bộ dành cho người dân Hoa Kỳ. Trong một diễn biến liên quan khác, hôm 6 tháng 10, Cơ quan Y tế Thụy Điển cho biết nước này sẽ tạm dừng sử dụng vaccine Moderna COVID-19 cho những người sinh năm 1991 và nhỏ hơn cho đến tháng 12 vì dữ liệu cho thấy sự gia tăng viêm cơ tim và viêm màng ngoài tim ở thanh niên và thiếu niên đã được chích ngừa. Cơ quan này cho biết thêm rằng những người thuộc nhóm đã chích ngừa một liều Moderna không nên chích mũi thứ hai và khuyến nghị dùng Pfizer-BioNTech để thay thế. Trong một diễn biến khác, thủ phạm đánh bom phi trường Kabul được Taliban phóng thích vài ngày trước vụ tấn công. Theo dân biểu Khan Kavut, thành viên Đảng Cộng Hòa thuộc tiểu ban phân bổ ngân sách quốc phòng Hạ viện, thủ phạm đánh bom phi trường Kabul, một kẻ khủng bố thuộc tổ chức ISIS-K tên Abdul Rahman, đã được Taliban phóng thích chỉ vài ngày trước khi vụ tấn công xảy ra. Theo đó, Rahman được cho là đã được cơ quan nghiên cứu và phân tích Ấn Độ chuyển cho cơ quan tình báo trung ương Hoa Kỳ hồi tháng 9 năm 2017, sau khi bị bắt ở New Delhi vì âm mưu đánh bom tự sát bất thành và bị giam giữ ở nhà tù Bagram được 4 năm trước khi được Taliban phóng thích vào giữa tháng 8. Và chỉ khoảng một tuần sau, phi trường quốc tế Hamid Karzai ở Kabul đã bị kẻ khủng bố này đánh bom tự sát, khiến 13 quân nhân Hoa Kỳ cùng hơn 100 thường dân Afghanistan thiệt mạng. Theo CNN, nhà tù Bagram, nơi giam giữ Rahman, cùng một nhà tù khác ở gần Kabul được Taliban mở cửa, là nơi giam giữ hàng trăm thành viên của ISIS-K cũng như hàng ngàn tù nhân khác. Tờ First Report dẫn lời một sĩ quan tình báo Ấn Độ cho hay, việc Hoa Kỳ rút lui một cách vô tổ chức khỏi Afghanistan đã khiến hàng trăm kẻ khủng bố có năng lực và chuyên tâm được thả tự do để tái gia nhập nhà nước Hồi giáo, Al-Qaeda và các nhóm khủng bố khác. Theo nghĩa đen, thành quả khủng bố của một thập niên đã bị hủy bỏ do Hoa Kỳ không giữ được các nhà tù chủ chốt ở Bagram. Dân biểu Carver cho rằng, việc này đã dẫn tới có hàng ngàn kẻ khủng bố đang tự do và đặt nghi vấn tại sao những tù nhân này không được chuyển đến và giam giữ ở một địa điểm khác. Ông cho biết, ông sẽ tiếp tục điều tra về vấn đề này. Thưa quý vị, trong một diễn biến có liên quan như chúng tôi đã đưa tin trước đây, Trung tá Stuart Seller, người đã đăng video chỉ trích các quan chức cao cấp trong quân đội Hoa Kỳ về cuộc rút quân hỗn loạn ở Afghanistan, sẽ phải đối mặt với phiên tòa xét xử của Tòa án quân đội vào ngày 14 tháng 10. Theo Army Times, ông đã bị buộc tội theo Điều 88, khinh thường các quan chức, Điều 89, không tôn trọng các sĩ quan thượng cấp, Điều 92, lơ là thi hành nhiệm vụ, Điều 92, bất tuân mệnh lệnh hoặc quy định, và Điều 133, hành xử không phù hợp với một sĩ quan và một quý ông. Ông Seller đã được trả tự do vào ngày 5 tháng 10 trước phiên xét xử. Một nguồn tin cho biết, đội luật sư biện hộ của ông đã yêu cầu một phòng xử án lớn hơn để có thể chứa được nhiều phóng viên, nhà lập pháp, các thành viên gia đình, cũng như công chúng quan tâm tới vụ án. Nhiều nhà lập pháp và gia đình của ông Seller đã lên tiếng phản đối về những gì họ cho là một cuộc đàn áp chính trị nhắm vào cựu thủy quân lục chiến này. Facebook bị tố cổ vũ bạo lực sắc tộc ở Myanmar và Ethiopia. Trong phiên điều trần Thượng viện hôm 5 tháng 10, bà Frances Hogan, cựu giám đốc sản phẩm chính cho nhóm thông tin sai lệch dân sự của Facebook, đã dẫn chứng bạo lực sắc tộc ở Myanmar và Ethiopia như là các ví dụ về hành động hủy diệt mà nền tảng truyền thông này gây ra cho xã hội. Bà Hogan cho biết các thuật toán của Facebook tạo điều kiện thuận lợi cho lòng thù hận và do đó đặt lợi nhuận lên trước sự an toàn của người dùng. Đồng thời cảnh báo, nỗi sợ hãi của tôi là nếu không hành động, những hành vi gây chia rẽ và cực đoan mà chúng ta chứng kiến ngày nay chỉ là khởi đầu. Những gì chúng ta chứng kiến ở Myanmar và bây giờ là ở Ethiopia là những chương mở đầu của một câu chuyện đáng sợ đến mức không ai muốn đọc phần cuối của nó. Bà cho biết thêm, Facebook cũng biết họ đã thừa nhận trước công chúng rằng việc xếp hạng dựa trên mức độ tương tác là nguy hiểm nếu không có các hệ thống bảo mật và sự liêm chính, nhưng sau đó không khai triển các hệ thống bảo mật và sự liêm chính đó cho hầu hết các ngôn ngữ trên thế giới, và đó là những gì đang gây ra những thứ như bạo lực sắc tộc ở Ethiopia. Bà Hogan đã cáo buộc Facebook ưu tiên lợi nhuận lên trên hạnh phúc của người người dùng, nói với Quốc hội rằng bà tin rằng các sản phẩm của Facebook gây hại cho trẻ em, gây chia rẽ và làm suy yếu nền dân chủ. Giám đốc điều hành Facebook, ông Mark Zuckerberg, đã chính thức lên tiếng trên Facebook của mình trong một bài viết dài sau phiên điều trần của bà Hogan, nói rằng phần nhiều các tuyên bố đó là không hợp lý. Nếu chúng tôi không quan tâm đến việc chống lại những nội dung độc hại, thì tại sao chúng tôi lại tuyển dụng nhiều người làm công việc này hơn bất kỳ công ty nào khác trong lĩnh vực của chúng tôi, thậm chí cả các công ty lớn hơn chúng tôi? Bà Lena Page, giám đốc truyền thông chính sách của Facebook cho hay, chúng tôi không đồng ý với đặc điểm mà bà Hogan mô tả về nhiều vấn đề mà bà ấy đã làm chứng. Mặc dù vậy, chúng tôi đồng ý về một điều, đã đến lúc bắt đầu tạo ra các quy chuẩn cho Internet. Và cuối cùng, mời quý vị thư giãn với bản tin sức khỏe, niềm vui bất ngờ khi viết nhật ký. Ngày càng có nhiều nghiên cứu về những lợi ích của việc viết nhật ký. Viết nhật ký có thể cải thiện cảm xúc, giảm căng thẳng, giúp giải quyết các vấn đề rắc rối và khiến tinh thần chúng ta minh mẫn hơn. Các nghiên cứu cho thấy, thói quen này có thể tăng cường hệ miễn dịch, giảm nhịp tim và giảm một số triệu chứng trầm cảm, lo âu và rối loạn căng thẳng sau chấn thương. Trong một loạt các thí nghiệm khác nhau được thực hiện vào cuối thập niên 80 và thập niên 90, tiến sĩ James Penn Baker, giáo sư tâm lý tại Đại học Texas Austin và các đồng nghiệp của ông cũng phát hiện ra rằng những người thường xuyên viết nhật ký về những trải nghiệm căng thẳng hoặc đau thương giảm được số lần đến khám bác sĩ, có phản ứng của hệ miễn dịch tốt hơn và thậm chí cải thiện huyết áp. Nghiên cứu này thực sự gây được tiếng vang với Savan Armstrong, người đang học lấy bằng thạc sĩ về lãnh đạo cho giáo dục bền vững tại Đại học Portland State ở Portland, Oregon. Cô Armstrong đã viết nhật ký hầu như mỗi ngày trong hơn 23 năm. Bắt đầu từ khi cô còn là một thiếu niên, các trang nhật ký của cô thường bao gồm danh sách việc cần làm, những sự kiện quan trọng trên lịch và các cụm từ có ý nghĩa mà cô muốn ghi nhớ. Cô Armstrong nói, viết nhật ký là cách giúp tôi loại bỏ mọi thứ để đầu óc thanh thản và là một phương thức điều chỉnh cảm xúc của tôi. Tôi càng đọc nhiều về giáo dục người trưởng thành thì tôi càng nghĩ rằng sự suy ngẫm là rất quan trọng đối với quá trình học tập. Quý vị có thể viết bất cứ thứ gì quý vị muốn. Đó sẽ là một cách luyện tập tuyệt vời giúp ích cho sức khỏe và cho hạnh phúc của quý vị. Hãy tận hưởng viết lách và xem nó là một nguồn cảm hứng tích cực cho cuộc sống. Bản tin của chúng tôi xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.